Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì xin thưa đại chúng, thì vừa rồi cái giờ của tôi thì do trùng với Hòa Thượng Thiện Lạc, cho nên là tôi vắng với lớp. Nhưng mà sau hôm nay Hòa Thượng Hạnh Bình vắng thì tôi xin giảng thay cho giờ của Hòa Thượng. Cái môn tôi thì môn là duy thức, nhưng mà tôi mong rằng là các vị thức chứ đừng có ngủ. Học mà duy thức là phải thức, là thật sự tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh thức để học nha. Đừng có duy thức mà các vị thành duy ngủ á, thì chúng ta sẽ tiếp thu không tốt. Và lúc đó là tôi phải dùng tới cái biện pháp là để mà truy nguyên về tiềm thức của các vị, để mà giải thích các vấn đề. Và sự thật là duy thức học chúng ta là như vậy. Phải nói là học một cái bộ môn tâm lý học chuyên sâu. Nếu đứng về một cái bộ môn này ở bên ngoài học á, cơ bản nhất ai không có niềm đam mê là chán lắm. Người ta phải có niềm đam mê, người ta khám phá ra được bí mật của con người thông qua các hành vi. Cho nên các vị thấy rằng khi học tâm lý đó, nhưng mà tại sao cái nhà tâm lý học người ta lại nói nghiêng về các hành vi không vậy? Mô tả hành vi, rồi phân tích các hành vi, rồi phán đoán hành vi và kiểm soát hành vi và đưa ra những giải pháp để chỉnh đốn các hành vi nếu sai lệch. Như vậy thì các vị thấy rằng dựa vào tất cả các hiện tượng bên ngoài để người ta nhận ra là đoán về người đó bên trong. Ví dụ các vị muốn đoán cái người đó, các vị nói người đó mát, thì các vị làm sao biết thần kinh người đó mát? Có phải các vị dựa vào ngôn ngữ và hành vi các vị nói mát không? Má tôi lẫn rồi, ba tôi giờ già quá, hay là ông tôi giờ già quá lẫn rồi. Sao biết lẫn? Dựa vào gì? Đưa này hay gì ông nội? Cá lóc hả con? Hả cá lóc? Là mình biết là lẫn rồi, hiểu không? Tức là thần kinh vẫn hoạt động, nhưng mà cái phán đoán hay là đưa ra các cái ngôn ngữ cho một vấn đề là nó sai với cái khái niệm thông thường của chúng ta, hay là cái mặc định chung của cộng đồng. Thật ra các pháp nó không có tên gọi, nhưng mà ở đây các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta đặt tên gọi, cái đó là cái mặc định chung của cộng đồng về một cái gì đó. Chứ sự thật là cái này là gì? À, đồng hồ. Nhưng mà sự thật với các vị, cái gì là đồng hồ? Nếu trước khi nó có mặt trên cuộc đời này, hay là lần đầu tiên nó có mặt trên cuộc đời, người ta nói cái này cái muỗng, thì giờ đưa lên này tôi hỏi các vị sẽ nói gì? Cái muỗng thôi chứ đâu ai nói đồng hồ đâu. Chứ tự thân của nó không phải là đồng hồ, mà mặc định của cộng đồng về nó để cho nó là đồng hồ. Như vậy nói ông nội tôi lẫn, lấy gì lẫn? Hay là ba tôi lẫn? Thì sở dĩ mình đánh giá là ngôn ngữ hành vi, thay vì bây giờ cái này là vỏ mít, còn cái này là cơm, hay là chúng ta thấy là cái này cho là một cái gì là không ăn được đi, là vỏ trứng đi, là không thể ăn được. Nhưng mà một người lẫn thì sao? Họ có thể bóc cái đó họ ăn và họ cho rằng đó là cơm. Cái nhìn của họ qua cái nhận thức của họ lúc đó là cái này là cái ăn được, trong khi mặc định của cộng đồng khi cái thần kinh chúng ta không có vấn đề thì lúc đó là gì? Là vỏ trứng, cái này bỏ đi. Còn ăn là chẳng qua là mình ăn chơi, ăn thử, hoặc là mình đánh đố với nhau, mình cá độ nhau gì đó, thì thử xem như vậy thôi. Ví dụ bây giờ anh Phú anh nói với tôi anh từng ăn bóng đèn, thì cái này là không phải là lẫn mà ăn bóng đèn, mà cái đó là gì? Khi mà ngồi nhậu với nhau bắt đầu cá, thì bây giờ người này nói tao ăn được bóng đèn, người kia nói là tao cá mày, thì cái người này lấy bóng đèn nhai và ăn và nuốt, thì cái đó không phải là lẫn, mà cái đó mà nghĩa gì? Nhận thức rất rõ, nhưng mà đánh cá cái vấn đề đó là phải vượt qua được cái cảm giác về sợ hãi, lo lắng hay là cái gì đó. Như vậy thì cái này người ta làm chủ về hành động đó thì không phải gọi là lẫn. Nhưng mà ba má mình lấy bóng đèn ăn mà già rồi không còn phân biệt theo cái cách thông thường thì cũng cùng là một hành động, mà đó là gì? Lẫn, có nghĩa là không còn kiểm soát chính xác về điều đó. Nhưng người lẫn không bao giờ biết họ đang ăn bóng đèn. người lẫn họ thấy lúc đó là cái món mà gì họ ăn được. Do cái gì? Do cái này là cái hạt giống ở bên trong của họ mà ý thức nó nhận từ cái mạt na đó, nó bị nhầm lẫn. Cái thằng giữ kho nó là vô phú, mai này học tới tàng thức là chúng ta biết. Nhưng mà cái thằng truyền tống thức là thằng mạt na, thằng chấp ngã, thằng bám víu, và cái thằng lấy thông tin dữ liệu để cho thằng ý thức nó phải nhận định cái đó là cái gì đó, lúc đó nó có sự chọn lựa sai lầm. Trở lại vấn đề nói tâm lý, nhưng mà sự thật rằng phải dựa vào hành vi và ngôn ngữ để người ta nói. Như vậy mình nói là một cái người bị mát là sao vậy? Thì người đó họ có thể họ nói những cái điều quan niệm thông thường, hay chúng ta gọi là đó là giống như là cái chân lý công ước, là mặc định chung của các vấn đề. Có nghĩa là một vấn đề tương đối được cộng đồng, được thế giới xem nó là như vậy. Và chúng ta đi ngược lại với cái đó thì người ta cho là mát, là lầm lẫn, là không bình thường. Còn đứng về góc độ của chân lý tuyệt đối thì đó chỉ là hiện tượng giới của tâm, hay là nói về duy thức là vạn pháp là duy thức, hay là a lại gia duyên khởi. Tức là cái hạt giống nó trào lên, nó khởi ra cái gì thì tất cả các hiện tượng nó phụ thuộc vào bản thân của chủng tử của nó. Thì nó là vậy thôi, cái thằng lẫn, thằng tỉnh, thằng gì cũng vậy, tất cả nó đều là từ những a lại gia duyên khởi, hay là thức biến cả. Nhưng mà khi các vị học tâm lý học, thật ra các vị khó để mà hiểu sâu như chúng ta học về duy thức. Phải nói là có thể học nhiều đi chăng nữa thì nó cũng có một cái mức độ rất là giới hạn. Cho nên khi chúng ta học duy thức rồi, chúng ta sẽ trả lời được rất là nhiều các vấn đề. Vấn đề về gen di truyền nè, cái vấn đề về các hiện tượng của tiềm thức nè, mối liên hệ giữa cơ thể tâm sinh và vật lý nè, hay là giữa mơ và thực nè, hiện tượng stress nè, trầm cảm nè, thôi miên nè. Các vấn đề này các vị tự sáng tỏ, các vị lý giải được các vấn đề. Và các cái nhà tâm lý trị liệu phải nói rằng họ cúi đầu nể phục một triết lý vĩ đại trong Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Đại Thừa, đó là duy thức học. Hay nói là những nhà tâm lý chuyên sâu, hay là tâm lý trị liệu trên thế giới này và nền tâm lý tân tiến của phương Tây, không phải nói là họ rất là kinh ngạc về một học thuyết hay là một triết lý, mà phải nói là có trước cả hàng nghìn năm về những điều khám phá mới của họ. Họ xem như họ khám phá mới, nhưng mà thật sự đối với đạo Phật có gì mới đâu. Cho nên có những người nói là đạo Phật là đạo khoa học, hay là đạo Phật có tính khoa học. Cái này nói nó không đúng. Nghe giống như đề cao, nhưng mà thật sự không hề đề cao. Khoa học và Phật giáo ai có trước? Như vậy, bản thân của đạo Phật nó vốn là khoa học rồi. Và những cái mà khoa học hiện giờ, tức là một cái sự logic học trong tất cả các hiện tượng cho đến mọi thứ đó, người ta gọi là mang tính khoa học. Nó có cái nền tảng, nó có cái hệ thống, nó mang cái tính logic đó cho tất cả, từ tư duy cho đến biện luận cho đến tất cả các giải trình về mọi thứ, người ta gọi là khoa học. Nhưng mà sự thật rằng những gì chúng ta cho là khoa học của một nền văn minh mới, cái đó chỉ là cái đi sau thôi. Bản thân của đạo Phật vốn là khoa học. Tại sao phải nói là đạo Phật là đạo khoa học, hay là đạo Phật có tính? Làm gì có tính? Các vị không thấy những trường phái như xã hội học, tâm lý học và tất cả những gì nó có trên thế giới này, các vị nhìn lại trong hệ thống triết lý Phật giáo, có phải là hàng nghìn năm trước nó vốn là như vậy không? Quan điểm về bình đẳng nam nữ, những cái phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng nam nữ trên thế giới, cái đó có trước Phật giáo không? Có một nền tôn giáo học triết lý nào đưa ra một cái quan điểm đó trước Đức Phật không? Tất cả đều là sao hết. Những nhà xã hội học phải đưa ra các vấn đề như vậy, vấn đề xã hội, vấn đề bình đẳng, vấn đề quan niệm vậy. Nhưng mà sự thật rằng cái này nó vốn có trong Phật giáo. Chúng ta không đưa ra như một trường phái về vấn đề đó, chứ vấn đề đó nó vốn có. Đức Phật cho phép nữ giới đi tu và đưa cái vai trò của nữ giới chứng đắc ngang hàng nam giới, có phải bình đẳng nữa nam nữ chưa? Và tôn giáo thời bấy giờ có một tôn giáo nào dám cho người nữ bước vào vai trò để trở thành một cái người xuất gia của tôn giáo đó hay là trường phái đó chưa? Không có. Cả như tôn giáo như Thiên Chúa hay là mấy tôn giáo khác, các vị thấy có linh mục, mục sư nào là nữ giới chưa? Đó, những đất nước tân tiến, những đất nước phương Tây, những đất nước rất là hiện đại. Nhưng mà những cái vấn đề này chưa có thể giải quyết được, trong khi Đức Phật chúng ta đã giải quyết được mấy ngàn năm trước rồi, trong cái thời cổ đại đã là như vậy. Vậy thì các vị thấy cả một cái quá trình phát triển của Đạo Phật như trăm hoa đua nở vậy đó. Mỗi một trường phái, mỗi một tông phái như thế nào đó. Thật ra mà nói khi còn ở Ấn Độ chúng ta không có dùng chữ tông phái, mà nói như một trường phái. Trường phái sang Trung Hoa thì nó đã trở thành tông phái. Cơ bản nhất Trung Hoa có 10 tông phái, bao gồm 2 tông phái của Tiểu Thừa và 8 tông phái Đại Thừa. Xin lỗi, đây là những từ mà rất là xa xưa chúng ta dùng, không mang nghĩa chê khen. Kinh Duy Ma tôi đã nói rồi. Vào thời điểm đó ngôn ngữ người ta như vậy, các trường phái dùng nhau như vậy, chúng ta dùng như vậy chứ không mang cái nghĩa chê khen. Chúng ta nói về một quan điểm tư tưởng của một giai đoạn, chứ không phải là chúng ta nói trong một cái cuộc họp của một cái hội nghị đang là như thế nào như thế, nó không phải là như vậy. Đây là chúng ta nói về trường lớp, nghiên cứu, giai đoạn lịch sử, ngôn ngữ của từng giai đoạn nó vốn là như vậy. Nếu chúng ta dùng như vậy, chúng ta mới biết rằng từ ngữ này nó xuất phát từ giai đoạn nào. Ví dụ chúng ta nói đến Tiểu Thừa, Đại Thừa, chúng ta phải biết thời nào. 100 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn chưa có từ này, đúng không? Và đến giai đoạn hiện đại này, từng bước chúng ta mới bắt đầu thay đổi những cái từ này vì các cái trường phái khác nhau nghe có cảm giác giống như miệt thị, so sánh. Thì nó là như vậy, cho nên khi nói đến từ Tiểu Thừa, chúng ta phải biết dùng trong giai đoạn nào. Giai đoạn phát triển lịch sử tư tưởng như thế nào, trường phái nào có thể gọi những điều này như vậy, như vậy. Cho nên ngôn ngữ là một trong những cái rất là quan trọng để cho chúng ta xác định được giai đoạn của một vấn đề hay là tư tưởng nào nó có những cái điều không phù hợp. Ví dụ bây giờ người ta đọc Kinh Lăng Nghiêm, về mặt gốc gác á, thì ai cũng nghĩ rằng là tất cả các kinh nó xuất phát từ Ấn Độ, đúng không? Nhưng mà tại sao khi nói đến Kinh Lăng Nghiêm hay là Kinh Viên Giác, người ta cứ cho rằng là đó là do những bậc tác gia hay là các bậc tổ đã sáng tác những bản kinh này của Trung Hoa. Bởi vì khi đọc Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta nghe ngay cái chỗ mà Đức Phật thỉnh chuông và hỏi A Nan đó, thì sự thật mà nói bản thân gốc của Ấn Độ đâu có dùng chuông. Chỉ cần một từ chuông thôi, người ta có thể nghĩ rằng đây là những cái bản kinh có thể do các tổ Trung Hoa. Dựa vào một cái quan điểm tư tưởng, triết lý nào đó để mà biên soạn lại thành một cái bản kinh này. Dĩ nhiên là cái gốc của nó phải liên quan đến tất cả các vấn đề của Ấn Độ. Nhưng mà nó vẫn có những điều để người ta cho rằng các tổ Trung Hoa biên soạn lại, ví dụ vậy. Nhưng quá tuyệt vời. Tuyệt vời đến độ mà người ta cảm thấy rằng là không thể nào liệt vào cái cách khác được. Dù Trung Quốc hay là cái gốc từ Ấn Độ thì vẫn cảm thấy đây là những bản kinh mà nên học, nên tu. Bởi vì quá tuyệt vời, quá chân lý. Giống như quyển Pháp Bảo Đàn, khi đọc vào đó, các nhà tư tưởng lớn trên thế giới và nhất là những người tu tập thiền, thì họ không nghĩ rằng Trung Hoa, Ấn Độ gì cả, ai đã đưa ra được cái tư tưởng như vậy, phương pháp tu học như vậy, nhận định về chân tâm cốt lõi như vậy, thì luộc về hàng cao thủ rồi, như Phật rồi. Còn người chứng đắc, bởi vì cốt lõi của chân lý nó không lệ thuộc Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Cái sự tâm chứng mà Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam gì? Cho nên khi mà tôi đến thưa bạch chuyện với Hòa Thượng Duy Minh cách đây ít ngày, Hòa Thượng ngồi nói với, chuyện với tôi thì khoảng chừng nửa giờ thôi, nhưng mà rất là nhiều vấn đề. Sở dĩ tôi rất là kính ngưỡng Ngài, về mặt hình thức đang là Ngài là người thuộc về Phật giáo Nam Tông hay là Nguyên Thủy. Nhưng mà thật ra quan điểm tư tưởng của Ngài thì phải nói là vượt trên cả là Nam hay là Bắc. Ngài nói với tôi, Ngài tìm ra cái cốt lõi của chân lý. Dù Nam hay là Bắc vẫn có những cái rất là siêu tuyệt, và Ngài dung hợp được điều đó. Và Ngài nói với tôi một điều, tại sao không phát huy những điều mà siêu việt của những cái tông phái, bộ phái khác nhau để chúng ta phát huy hay là chúng ta nói, mà chúng ta đi tìm những cái vặt vãnh trong những cái mặt giới hạn của các tông phái bộ phái để làm gì? Và Ngài nói nếu để tìm kẻ vạch đó thì tông phái bộ phái nào cũng có mặt ưu và mặt khuyết. Vì vậy chúng ta hãy đề cao và chúng ta dung hội được cái nghĩa của tất cả các mặt ưu. Và Hòa Thượng có nói một điều mà tôi thấy rất là thấm thía. Ngài rất ưu tư cho Phật giáo chúng ta một điều. Phật giáo thống nhất, nhưng mà chỉ thống nhất trên mặt hình thức, chứ chưa được thống nhất về mặt tư tưởng. Đó là cái mà làm cho dễ phân hóa, rạn nứt nếu có bất cứ một cái vấn đề gì bất đồng xảy ra. Như vậy tôi muốn nói với các vị là về vấn đề cốt tủy của chân lý của chúng ta, nó là điều mà nó không lệ thuộc vào Nam Bắc hay là Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên gì cả. Và cũng chính vì cái chỗ này cho nên Ngài Huệ Năng mà khi nói ra gì, khi mà bị Tổ Hoằng Nhẫn nói một câu gì, người phương Nam mọi rợ mà có Phật tánh sao đó, thì Ngài nói là người có Nam có Bắc, nhưng mà về mặt hình thức là con với Hòa Thượng vốn không đồng, nhưng mà tánh Phật thì không hai. Khi dạy những bản kinh Đại Thừa, có thể phần lớn xuất phát từ Trung Quốc, dịch và truyền sang, thì trong đó có một phần cải biên, có một phần sáng tác gì đó, nhưng mà đứng về góc độ cốt lõi của chân lý, chúng ta thấy khi những người đạt được mục đích của chân lý, của sự giác ngộ rồi, thì nó không có chữ giới hạn. Bản thân của lửa, nó dù ở Ấn Độ, Việt Nam, hay là trên sao Hỏa, cung trăng, hay là ở Bắc Cực, có gì khác biệt nhau không? Hả? Chất của lửa có khác biệt nhau khi ở các cái vùng miền hay là các vị trí địa lý khác nhau không? Nó là như vậy thôi chứ. Vậy thì chân lý của Phật nó cũng là như vậy. Cho nên khi chúng ta học trở lại vấn đề là giai đoạn mà phát triển của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta xem như là cái đó là cái cách mà để thay đổi, phát triển và tồn tại. Chúng ta nên nhớ rằng không có tư tưởng Đại Thừa trong một cái giai đoạn, nhất là thời kỳ 500 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, Đạo Phật có khả năng lụi tàn. Bởi vì những cái người mà cấp tiến của xã hội đang là người ta cảm thấy một cái Đạo Phật mà tiêu cực, một Đạo Phật bối trần hiệp giác theo cái dạng sống thời Nguyên Thủy đó mà, bất cần đến sự hạnh phúc khổ vui của cuộc đời, quay lưng lại với cuộc đời đi tìm giác ngộ giải thoát, người ta cho rằng nó đi tìm hạnh phúc ích kỷ của cá nhân, nó không có lợi ích thiết thực cho chúng sinh giữa cuộc đời này. Vì vậy Đại Thừa phải có mặt đó. Chính chỗ đó trong quyển Con Đường Thành Phật, Ngài Ấn Thuận nói một câu gì: không nỡ thấy thánh giáo suy, không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi tiến vào đạo Đại Thừa. Rất là tuyệt vời. Chỉ cần tóm tắt như vậy sẽ biết được rằng là vì sao Đại Thừa có mặt, và vì sao những con người của Đại Thừa chấp nhận lắm bùng lem luốc giữa cuộc đời, và thậm chí chấp nhận nhiều thứ. Vì đi vào cuộc đời thì phải chấp nhận phải dính bụi thôi. Cõi bụi hồng vào bụi kêu không dính bụi, dính gì? Và nếu không chấp nhận những cái điều như vậy thì Đạo Phật sẽ khó mà tồn tại và phát triển. Chúng ta nhìn Phật giáo Hàn Quốc, mấy chục năm theo dạng sống trong rừng núi, ai cần thì đến. Thậm chí muốn gặp một cái ông thầy nào đó là phải là Tam Cố Thảo Lư. Khó quá, mấy ông trụ trì, nhất mấy ông nổi tiếng rồi nha. Gặp mà vất vả luôn. Còn có những tôn giáo khác khỏi cần, gục gịch cho nó đến. Chưa cần là nó đã đến. Cần gạo có gạo, cần hòm có hòm, cần đi học có tiền đi học, cần xe có xe, cần nhà có nhà. thì đói có cơm ăn, tức là muốn gì nó gõ cửa tới nơi này, có đói không tôi cho gạo nè, con cái đi học có phương tiện à, tôi cho xe, thế người theo nào. Cái tam cố thảo lư đi muốn chết thì chưa chắc gặp, còn cái sẵn sàng gõ cửa tôi chưa biết nào cao thấp. Giờ các vị bình dân các vị theo nào hả? Nó vậy thôi. Nếu chúng ta không phải là một người tu, thậm chí xin thưa những người tu bất đắc dĩ cũng phải chấp nhận nữa. Người tu không vững vàng hay là người tu mà kiểu dạng lơ phất phơ thì cũng có thể thôi. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta cần phải thay đổi cái thời cuộc hoàn cảnh xã hội như vậy. Cho nên là nói đại thừa thế này thế kia, sự thật rằng giai đoạn đó chỉ có phát triển của đại thừa thôi, nhất là thời kỳ của Mã Minh Long Thọ Vô Trước Thế Tân. Những tác phẩm này ra đời phải là tự nhiên như vậy, những nhà tư tưởng lớn mới có được những cái điều như vậy. Cho nên trong bốn giai đoạn cơ bản để phát triển về tư tưởng đại thừa là Bát Nhã Trung Quán và Duy Thức, hay là Như Lai Tàng và Mật Giáo đó, cơ bản nhất. Dù có bao nhiêu trường phái, kinh sách, tất cả mọi thứ, kinh luận, thì điều liên quan cơ bản nhất là trong bốn nền tảng tư tưởng này. Và Duy Thức là cái một giai đoạn thứ hai, sau cái thời kỳ Duy Thức và Trung Quán phát triển rực rỡ của một cái giai đoạn hoàng kim của đại thừa. Và ngài Vasubandhu khi mà ngài viết lên 30 bài tụng này, thật ra nó cũng đã kế thừa nhiều tư tưởng trước đó. Chúng ta đọc về tiểu sử của ngài Vasubandhu, tức là ngài Thế Thân á, biết rằng ngài có mặt trong hai trường phái, cả tiểu thừa và đại thừa. Ngài là em ruột của Asanga, tức là ngài Vua Trước. Ngài Vua Trước là hoàn toàn là đại thừa. Ngài Vasubandhu là Thế Thân, trước khi sáng tác ra những tác phẩm thuộc về đại thừa, ví dụ như Di Thức, Nhị Thập Tụng, Tam Thập Tụng rồi đó, thì ngài là một luận sư của tiểu thừa. Ngài từng là tác giả của một cái bộ luận rất nổi tiếng, đó là gì? Câu Xá Luận, Abhidhamma Kosa đó. Một bộ Câu Xá Luận, có thể là khi nghiên cứu về Di Thức học, chúng ta thấy rằng 72 pháp của Câu Xá Luận chưa thật sự hoàn hảo về tâm lý. Nó có những cái mặt giới hạn, phải nói là tới Duy Thức học này mới là hoàn chỉnh, nhưng mà đó là nền tảng rồi. Được phát triển đến hoàn chỉnh như vậy, từ một nền tảng, một tâm thức giới hạn ở ý thức, thì bây giờ phát triển đến Mạt Na và A-lại-da. Có nghĩa là những cái này trong cái nhà tâm lý học gọi là tiềm thức hay là siêu thức. Cái này mới mang cái nghĩa hoàn chỉnh. Quá tuyệt vời. Cho nên theo tiểu sử nêu á, do là được người Anh cảm hóa từ một luận sư của tiểu thừa, đã từng biên tập 500 bộ luận về tiểu thừa, và sau khi được Anh cảm hóa, thấy đại thừa siêu tuyệt và giác ngộ để chuyển sang đại thừa và phát nguyện viết 500 bộ luận đại thừa để thể hiện cái lòng của mình hướng về đại thừa. Cái này có nhiều vấn đề để tranh cãi, có phải là do vậy hay không, hay là do mục đích muốn tìm hiểu bác lãm về vấn đề tư tưởng của Phật giáo cho nên đi nhiều trường phái để học, và do được cảm hóa hay không vẫn có những sự tranh cãi nhất định. Nhưng mà điều đó đối với chúng ta không quan trọng. Chúng ta không phải là một nhà sử học để đi làm các vấn đề đó, mà chúng ta đang tìm hiểu một cái tác phẩm nổi tiếng của ngài, đó là Duy Thức Tam Thập Tụng này đây. Và trường phái Duy Thức ra đời để giải quyết được rất nhiều về tất cả các cái hiện tượng của nhân sinh vũ trụ mọi thứ. Cho nên cơ bản muốn học Duy Thức này thì chúng ta học cả một hệ thống. Chúng ta từng được biết là Bách Pháp Minh Môn, rồi Tam Thập Tụng nữa đó. Thì muốn hiểu về Duy Thức Tam Thập Tụng này thì chúng ta phải qua Bách Pháp Minh Môn thì chúng ta dễ hiểu hơn. Nhưng mà vì điều kiện của trường hạ, chúng ta không phải là kéo dài. Vì vậy để học như những cái pháp số trước đó thì không thấy cái gì cũng thú vị lắm. Vì như là pháp số cơ bản chúng ta cũng có Hòa Thượng Nhật Hỷ dạy rồi. Có thể đây là pháp số chuyên về Duy Thức học, hay là một ngành tâm lý học. Nhưng mà để trong cái nội dung bài, tôi sẽ phân tích ngược trở lại một số các vấn đề mà không có đủ thời gian để học về Bách Pháp Minh Môn. Thì trong đây cũng nêu lại những điều đó thôi. Có nêu nhưng mà không có giải thích một cách rõ ràng, tỉ mỉ như khi chúng ta học về Bách Pháp Minh Môn. Người ta chỉ lược nêu lại các thuật ngữ hay là các pháp số như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần tìm hiểu về cái tác phẩm này. Trước hết là chúng ta tìm hiểu qua Duy Thức Tam Thập Tụng. Thì đây là chúng ta ai cũng có một cái bảng trong tay, nhưng mà để chúng ta học tựa về Duy Thức Tam Thập Tụng trước cái đã. Như vậy thì đứng về Duy Thức Tam Thập Tụng có nghĩa là 30 bài tụng về duy thức học. Hay là chúng ta có thể dịch hiện đại hơn, có nghĩa là 30 bài tụng về tâm lý học Phật giáo. Chúng ta dịch một cách rộng rãi ra như vậy. Như vậy thì 30 bài tụng này có nghĩa là 30 đoạn văn, hay là 30 câu kệ, hay là 30 câu thơ, một cái dạng kệ đó. Chẳng là bài tụng ở đây không mang cái nghĩa là tụng đọc nha các vị. Tiếng Anh nó dịch là verses đó. Tức là những câu thơ, đoạn thơ. Chứ nó không có dịch là tụng, là đọc, là nói như chúng ta. Nó không có dịch là chanting. Cho nên có những cái bản tiếng Anh dịch cũng rất là hay đó. Mình dựa vào bản đó mình biết rằng cái ngôn ngữ của Việt Nam mình đồng âm dị nghĩa bởi Hán Việt á, quá nhiều, cho nên là mình khó hiểu. Mình lên mình tụng kinh á, cái đó gọi là đọc kinh, mà chúng ta gọi là tụng á, có dạng là cứ như là để đọc một cái chữ nghĩa thiêng liêng nào đó, ta dùng chữ tụng. Nó khác với đọc báo, đọc truyện. Chữ tụng nó mang cái nghĩa là cung kính. Đọc mà đọc kiểu đọc tụng là đọc kinh á, là cung kính. Còn chữ đọc truyện, đọc báo này kia nó mới dùng cái chữ đọc thông thường. Cho nên khi các vị á phân tích cái từ mà Duy Thức Tam Thập Tụng thì các vị phải hiểu rằng là 30 đoạn thơ hay là 30 đoạn kệ của tâm lý học Phật giáo, nên hiểu là như vậy. Đừng có nghĩ chữ tụng là giống như là tụng kinh đó. Chúng ta phân tích về cái từ Duy Thức Tam Thập Tụng á, từ là Duy Thức Tam Thập Tụng này. Trước hết chúng ta tìm hiểu chữ duy thức. Và hôm hổm tôi đã nói với tất cả các vị là duy thức, nếu mà dịch nghĩa đen là chỉ có thức. Cho nên là tôi nói là tiếng Anh nó dùng chữ mirror là conceited á, là chỉ có thức á, là cái này dịch như vậy, cho nên người ta hiểu rằng là tâm lý học Phật giáo là một trường phái gọi là duy tâm học. Và dựa vào những cái điều mà liên quan đến khi Phật giáo nói về tâm, thì người ta cho rằng đạo Phật là đạo duy tâm. Nhưng mà tôi hôm hổm tôi có nói với các vị á, chữ duy thức mà chiết tự á, là duy là chỉ. Thì về nghĩa đen dùng chữ mirror thì được, tức là chỉ có là như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói rằng á, nếu góp về với chữ duy thức á, là hai chữ này, duy thức là tất cả. Chữ duy nó mang nghĩa là tất cả, chứ không thể là một. Bởi vì các vị nên nhớ chữ thức là gì? Là nhận thức phân biệt. Trong cái từ tiếng Phạn của nó là gì? Vinana là có chữ là nữa là vinati. Thì ở đây dù vinati hay vinana nó vẫn là nói về di thức, nhưng mà ở đây mang cái nghĩa là nhận thức phân biệt, còn ở đây là biểu hiện. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài mới làm 50 bài tụng gọi là gì? 50 bài tụng ghi biểu học, tức là biểu hiện của sự nhận thức phân biệt. Vậy thì bây giờ cái chữ di thức mà chúng ta từng hiểu, di thức là chỉ có thức, thì cái đó là chúng ta hiểu theo nghĩa đen. Chúng ta hiểu theo nghĩa đen có nghĩa là chỉ có thức. Nhưng mà nếu khi chúng ta dịch rằng là nhận thức hay là phân biệt, vậy thì bây giờ cái thức mà muốn nhận thức phân biệt thì nó phân biệt cái gì? Và nhận thức là nhận thức cái gì? Cho nên á, khi nói chữ duy thức có nghĩa là tất cả là hầm hầm tôi nói với các vị ngay cái chỗ này. Chứ không phải là duy nhất, là độc lập. Bởi vì chữ thức ở đây là nó gồm nhận thức, thì nhận thức nó phải có gì? Phải có chủ, chủ thể cộng với đối tượng thì nó mới ra được nhận thức này, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi nhận thức, tức là tôi muốn biết một cái gì đó, biết cái gì, thì tôi muốn nhận thức về cái hoa thì phải có hoa tôi mới nhận thức được nó chứ. Trong 18 giới là gồm gì? 6 căn, 6 trần và 6 thức, nó mới bao gồm được cái tổng thể của một cái chủ thể và đối tượng, hay là một cái thế giới quan trong cái sự nhận thức của chúng ta. Vậy thì bây giờ khi nói về di thức có nghĩa là nhận thức là phải có chủ thể nhận thức, phải có đối tượng nhận thức thì nó mới trở thành thức. Chứ thức không có riêng biệt một bản thân của nó, nó không là cái gì cả. Dù là một ý niệm có phải đối tượng của thức không? Như vậy các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta nói đến sắc pháp, cái này là 100 pháp của Bách Pháp Minh Môn á, thì khi nói đến sắc pháp thì chúng ta biết song sắc pháp có 11 pháp, gồm có gì? Hả? Sắc pháp có 11 pháp gồm có 5 căn và 6 trần. Như vậy trong 6 trần đó là gồm có gì? Sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Như vậy sắc trần là những cái này, những cái sự vật hiện tượng này nè. Nhưng mà bây giờ âm thanh nó có hình tướng không? Nhưng mà nó có phải sắc pháp không? Hả? À? Các vị nghe tôi nói không? Các vị thấy tôi nói không? Khi tôi nói các vị lạ gì? Nghe hay thấy? Nghe nghe. Như vậy thì cái đối tượng của lỗ tai lúc đó là gì? Là thanh, là pháp, là sắc. Bây giờ đây nè, tôi nói bông này thơm quá, tôi thấy hay là tôi nghe? Hả? Hơi bối rối đúng không? Mùi thơm sao mà nghe được? Thông thường con người ta nói thói quen người ta nói gì? Nghe mùi. Thậm chí kinh Pháp Hoa cũng dịch nghe mùi. Nhưng mà sự thật rằng nếu từ chính xác nó là gì? Ngửi mùi. Mùi sao nghe? Trừ ra là Quan Âm Bồ Tát lục căn viên thông, có nghĩa là căn nào cũng xài được tất cả các thứ, lỗ tai thấy nghe biết ngửi nếm hết, con mắt cũng thấy nghe ngửi biết nếm hết, lưỡi cũng thấy nghe ngửi biết nếm hết. Cái đó là lục căn hổ cụ của những cái dạng mà tu tập tuyệt vời. Chúng ta không đặt vấn đề này, nhưng mà chúng ta đặt vấn đề tâm sinh vật lý của cơ thể chúng ta, thì cái lỗ tai này không thể biết mùi được, có phải không? Chỉ có lỗ mũi biết mùi thôi. Và vì vậy đối tượng của chủ thể nhận thức được mùi là gì? Mũi. Nhưng mà đối tượng để nhận thức được mùi là gì? Là mùi hương. Và trong đó có một cái để các vị rất khó hiểu, một cái từ là sắc thinh hương vị xúc pháp. Pháp đó là gì? Pháp đó là chỉ cho tất cả các hiện tượng trong ý niệm của mình, gọi là tiền trần lạc tạ ảnh tử. Tiền trần là gì? Là sắc, thinh, hương, vị, xúc trước đó. Ví dụ bây giờ chúng ta cầm một cái này trơn nhám nóng lạnh gì đó, chúng ta lưu lại trong cái ý thức chúng ta về trơn nhám nóng lạnh, thì cái đó ý thức chúng ta lưu lại để mỗi lần chúng ta hình dung về nó, chúng ta nhớ trơn nhám nóng lạnh bằng cái ý niệm, cái đó gọi là gì? Tiền trần. Như vậy cái từ pháp ở đây là chúng ta biết rằng là dù là một hiện tượng trong tâm lý vẫn là sắc pháp. Nhớ nha, một hiện tượng trong tâm lý vẫn là sắc pháp. Và đó vẫn là một đối tượng để gì? Để gì? Để nhận thức và phân biệt. Vậy thì bây giờ khi nói đến chữ thức thì không thể nào chúng ta hiểu cái nghĩa là vô như tiếng Anh làm về chữ này được, mirror này được. Chữ này là dễ nhầm lẫn, nó sẽ trở thành từ mà người ta có cảm giác rằng là đơn độc về mặt tâm lý mà thôi. Đạo Phật không hề nói tâm lý như một duy tâm học. Từ một duy tâm học cho nên người ta trở thành những cái vấn đề của thần linh, những cái vấn đề của đấng sáng tạo về nhiều thứ. Và nó trở thành cái chuyện cực đoan về tất cả các hiện tượng sự vật là từ tâm lắm. Cho nên là khi chúng ta nói rằng cái từ duy thức, chúng ta phải hiểu rất rõ. Duy thức là phải có cái chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức thì nó mới hình thành. Cho nên chữ duy thức thì chữ duy thức để hiểu có nghĩa là chữ nhất thiết á. Bằng là gì? Tất cả. Chúng ta phải biết rằng á, đừng có dịch duy á, là ra là chỉ là có một nha. Hay là một là chữ nhất gì này nha. Một cái chữ nhất đây là phải bao gồm là nhất thiết. Nhất nhưng mà nhất thiết, chứ không phải là nhất một. Thì khi là chúng ta dùng chữ nhất thiết là nó là tất cả. Như vậy, duy thức có phải là chỉ là duy tâm học không? Hay là duy thức chỉ có nghĩa là nói về tâm không? Ở đây chúng ta phải biết rằng là duy thức là tất cả. Cho nên ở đây 30 bài tụng nói về duy thức, thì chữ tụng này là không phải là tụng là đọc. Chữ tụng này không phải là tụng là mang nghĩa đọc nè. Chúng ta đọc sách, đọc kinh rồi cái chữ Hán này đọc nè. Đó, cái chữ này nè, đọc nè. Còn chữ tụng này là kệ á. Cho nên đây là chúng ta phải biết rằng 30 bài tụng hay là 30 bài kệ. Tại vì chúng ta bị từ đồng âm dị nghĩa rất là nhiều. Cái tiếng Việt của chúng ta bị chữ đồng âm dị nghĩa nhiều lắm. Ví dụ bây giờ chúng ta nói chữ đọc. Đọc mà nếu mà hiểu nghĩa đọc tụng á, là nó cũng là chúng ta phát âm đọc. Mà chữ đọc á, nó còn có nghĩa là giống như độc lập, độc riêng, một mình. Hay là chúng ta có nhiều cái từ nó chứ đồng âm dị nghĩa. Ví dụ như chúng ta có cái từ là đường đi. Nếu tôi nói chữ đường không, các vị hiểu gì? Hả? Các vị sẽ hiểu rằng là ổng thèm đường đúng không? Đường là ngọt, sugar á. Nhưng mà sự thật rằng tôi nói chữ đường chưa hẳn là đường mía, đường cát. Đường có nghĩa là con đường. Mà đường cũng có thể là từ đường là cái nhà. Cho nên là nó vô vàn nhiều thứ là cái từ đồng âm dị nghĩa trong Phật Pháp của chúng ta. Nếu mà chúng ta không hiểu được những cái nghĩa sâu của nó, hoặc là có những cái tính từ hay là những cái bổ từ nó hỗ trợ theo á, chúng ta không có hiểu cái từ đó đang nói là cái từ gì. Nó dùng một từ vậy đó nhưng mà rất là nhiều cái nghĩa khác nhau. Thì cũng như tôi nói với các vị vậy đó, cái chữ tụng đây, nếu mà biết cái chữ mà tiếng Việt cái chữ tụng là nó cùng một chữ thôi, đúng không? Chúng ta không thể phân biệt được chữ này là chữ gì hết á. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái chữ tụng mà cái này thì chúng ta biết là gì, nó là một danh từ chứ không phải là động từ. Còn chúng ta danh từ động từ thì không biết, là chúng ta cứ phiên âm nó ra chữ tụng vậy đó. Nhưng mà chúng ta nhìn cái này chúng ta biết là thi kệ. cũng là tụng. Nhưng mà nếu nó ra cái chữ tụng mà nãy tôi nói với các vị á, là chữ tụng này nè, thì chúng ta biết cái gì? Là đọc tụng. Thì đây chúng ta thấy cái tiếng Việt chúng ta phiên âm chữ này hay là phiên âm chữ này, chúng ta phiên âm có cái gì khác không? Chúng ta phiên âm có một chữ một này thôi à. Cho nên là chúng ta bị những cái từ mà Hán Việt mà nó bị Việt hóa quá nhiều đó, thì đôi khi là làm chúng ta không hiểu. Bây giờ tôi nói chữ thọ, khi tôi nói chữ thọ các vị hiểu gì? Tuổi thọ, gọi gì nữa? Gọi cây, gọi gì nữa? Thọ nhận, gọi gì nữa? Sớm thọ là tuổi thọ đó. Nhưng mà các vị nhìn chữ Hán các vị sẽ biết nó khác không? Ví dụ bây giờ á, các vị nói sữa ông thọ đúng không? Chữ thọ nó vậy nè ha. Tôi viết tắt là vậy đi. Rồi, cái đó là thọ là gì? Là sữa ông thọ đó, sống thọ đó. Nhưng mà nếu mà chữ thọ đó là vậy là gì? Là gì? Rồi. Là gì? À, như vậy thì bây giờ tôi hỏi với các vị rồi, cái chữ là gì? Cũng là thọ, nhưng mà bây giờ bốn cái chữ này khi viết ra phiên âm tiếng Việt là gì? Nó chỉ có một chữ này à. Rồi bây giờ biết thằng nào? Nhưng mà bây giờ tôi nói là kỳ thọ cắt cô độc viên, thì các vị sẽ lấy chữ thọ nào? Thọ cây, đúng không? Truyền thọ giới, thọ nào? Tôi nói là kính lão đắc thọ. Đàn na cúng dường con thọ nhận. Như vậy thì bây giờ các vị sẽ thấy được rằng là bây giờ biết biết thọ nó là thọ nào, nhưng mà khi nói chữ thọ là không biết thọ nào hết á. Truyền thụ giới pháp thì chư tôn đức truyền cho mình thì chữ thọ có bộ thủ. Còn nhận giới pháp, thụ nhận giới pháp thì thọ này thọ không có bộ thủ. Nhưng mà nói thọ là kỳ thọ cấp cô độc viên, không thể lấy thọ này vô được. Hiểu không? Cho nên chữ Việt chúng ta đồng âm dị nghĩa quá nhiều. Và vì vậy những người không học Hán Việt sẽ đọc nhiều văn bản mà không hiểu và có những khi nhầm lẫn. Cách đây nhiều năm, cái người làm bộ từ điển tiếng Việt á, trong đó có bộ từ điển phát triển sau bộ mà Tân Từ Điển của Thanh Nghị đó, thì cái vị tác giả này có làm phản nhiều ngàn từ Phật học ở trong đó, nhưng mà vô số những từ bị sai. Bị sai ở chỗ là ông không phân biệt được Hán Việt, rồi Việt quá, rồi á là cái gì? Phạn Hán. Ông không phân biệt được. Trong đó nhiều từ, mà tôi nhớ có một từ là ngày xưa ông chú thích cái từ Sa Môn á. Sa môn á, cái từ sa môn cái từ sa môn này nè, cái từ sa môn này ông chú thích là gì? Cửa cát. Sa là gì? Cát. Môn là gì? Chính xác quá trời. Sa môn dịch ra cửa cát. Cuối cùng quỷ luôn cái bộ từ điển đó. Cái từ sa môn đây là từ từ phiên âm Phạn Hán, chứ không phải là từ Hán Việt. Cho nên mình nghe từ sa môn thì nó là như vậy, nhưng mà phiên âm từ Samana, nó đâu phải dịch ra là cửa cát. Nó đâu có nghĩa của chiếc tự đâu mà dịch. Nó đang phiên âm mà. Vậy bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ai phiên chiết tự ra là Thích rồi Ca rồi Mâu rồi Ni là sao? Nếu mà phiên âm chiết tự ra như vậy là chết rồi. Cho nên nó chữ Thích Ca Mâu Ni không phải là chiết tự để phân tích, mà nó là từ năng nhân tịch mặc. Còn cái từ Sa Môn này, nếu hiểu ra cái nghĩa của Hán Việt của mình đó, là nó là tịch tịnh tịnh hạnh, tất cả mọi thứ tinh cần. Và lúc đó chúng ta mới có quyền để hiểu từ Hán Việt ra là tinh cần là gì, tinh tấn chuyên cần, hay là tịnh hạnh là những hạnh trong sạch, thế nó mới ra cái đó chứ. Còn bây giờ tử Sa Môn người bắt đầu đè ra cái dịch ra cửa cát. Cho nên những cái vấn đề liên quan đến các từ ngữ Phật học thì chúng ta phải đòi hỏi nghiên cứu và học cơ bản là cho nó chuyên sâu. Còn bằng không chúng ta đọc hoài mà chúng ta không biết nó là cái gì, rồi chúng ta dịch tầm bậy tầm bạ là phân chữ nói nghĩa đó, kiểu đó là kiểu chết. Tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Trí ngày xưa có một cái câu mà Ngài nói với những cái người mà và là phiên dịch Tam Sao Thất Bổn đó mà. Cái câu mà trong cái kinh Lăng Nghiêm của mình có cái câu mà Tam Đồ Bát Nạn Cu Ly Khổ không? Hả? Khi nghe câu đó cái ông này nói trời ơi tôi đúng quá trời luôn á. Ba đời chín kiếp ông nội cha nó làm cu ly là phải khổ. Tam Đồ Bát Nạn Cu Ly Khổ. Thì ông cu ly là mấy người làm thợ hồ rồi đó. Thì ông hiểu là vậy. Thì ông nói câu này hay quá luôn mà, làm cu ly là phải khổ. Mấy kiếp đời làm cu ly cũng khổ hết. Vậy thì bây giờ ở đây các vị nhà Hán học viên thâm, và nhất là những người học kinh điển Đại Thừa, chúng ta dịch đó là gì? Thì cũng nói là gì? Ba đời chín kiếp làm cu ly là khổ phải không? Các vị phải hiểu những cái điều này. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Khi học kinh điển á, là học phải nghiêm túc. Phật giáo dường như á, nói tới thì ai cũng biết, nhưng mà biết và hiểu là một khoảng trời rất xa nhau. Nếu các vị đi vào trong một xã hội thông thường, chúng ta hỏi đến Phật giáo, với đất nước này hơn 2.000 năm đạo Phật du nhập và có mặt, thì dường như không ai không biết đến đạo Phật. Nhưng mà biết cách nào là tùy họ. Có những người toàn là nghe những câu chuyện Tiếu Lâm Trà Dư Tủ Hậu thì cũng biết đến đạo Phật. Có những người đọc là những tiểu thuyết như là Bên Dòng Sông Trẹm hay là Hồn Bướm Mơ Tiên này cũng biết về đạo Phật. Có người coi bộ phim Tây Du Ký cũng biết về đạo Phật. Có người sống ở làng xóm có những cái am thất cốc, có những thầy tu bà giải đó cũng biết về đạo Phật. Có người nghe ca kịch cải lương, và nhất là như Lan và Điệp á, cũng biết về đạo Phật. Vậy thì những thành phần này khi hỏi các vị có biết đạo Phật không thì họ sẽ nói sao? Biết. Họ biết đạo Phật không? Biết. Trời ơi, cải lương, Lan và Điệp tôi nghe từ nhỏ luôn. Đạo Phật sao? Trời ơi, nó đi tu rồi, cuộc đời nó bị thất tình nhỉ, nó vô chùa bắt đầu nó vô nó tu cũng nói về đạo Phật á. Còn ấy coi bộ phim Tây Du, trời ơi coi Đường Tam Tạng cho tăng bắt giới rồi này kia, cũng biết về đạo Phật. Vậy thì ở đây những cái mà người ta biết về đạo Phật có phải là chân lý đạo Phật hay là thật nghĩa đạo Phật không? Người ta đang biết về đạo Phật nhưng mà người ta không có hiểu gì về đạo Phật. Và chính vì người ta không hiểu cho nên là mỗi người nói một cách. Chúng ta có thể tạm mượn một câu chuyện cũng không thật sự phù hợp lắm, nhưng mà chúng ta có thể nói là câu chuyện người mù rờ voi. Người ta chộp được cái gì người ta nói cái đó. Trong cuộc đời người ta đọc một cái gì liên quan đến đạo Phật thì người ta hiểu cái gì điều đó như vậy. Làng xóm ta có những gì liên quan đến đạo Phật ta thấy là như vậy. Và đa phần khi người ta biết đến một cái cách bình dân, không phải là người nghiêm túc, là ta biết đến những chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Đó là những câu chuyện Trà Dư Tủ Hậu, những câu chuyện phím nhã liên quan đến đạo Phật, liên quan đến thầy tu, thì làm cho người ta dễ hiểu và dễ có cái hình dung về điều đó hơn. Ngày xưa khi còn ở đời hay là những lúc mà tôi còn làm chú tiểu, làm điệu, phải nói là mình đi đến tụng kinh một số những gia đình, họ cũng mời thầy tu đến tụng kinh đó, nhưng mà họ không thật sự là tôn trọng. Bên trong mình cũng gõ mõ, mình tụng kinh cho gia đình, người thân của họ, nhưng bên ngoài họ đập bồn, đập bát, họ tự hát và họ nói xỉa xoái về thầy chùa. Hồi đó mình đâu có đi được xe riêng, xe Honda, xe cá nhân như bây giờ. Đa phần những phương tiện đi xa là chúng ta đi xe đò. Và các vị biết rất là cay cú. Mỗi khi mình bước lên xe đò là không biết là trước đó họ nói cái gì. Nhưng mà miễn mình mới có đút cái đầu cái lên là bắt đầu nó đem chuyện thầy chùa ở đâu nó nói. Đủ thứ chuyện không biết ở đâu kể. Bà này nó ô ở sớm tôi có thầy chùa vậy. Cái ông này cái bà, ô hôm hôm tôi gặp thầy chùa vậy. Thế đủ hết á, không biết ở đâu mà nó đem ra nó nói đủ chuyện hết. Tức là mình thấy rằng cái một thời người ta hiểu về đạo Phật, hiểu về thầy tu, hiểu một cái cách rất là lệch lạc như vậy. Cho nên cái vai trò của tất cả các thầy là cần hiểu vấn đề này. Cho nên tôi nói là vì sao các thầy là một nhà tu ngoài các triết lý Phật giáo chúng ta phải học cái gì? Còn phải tìm hiểu thêm xã hội học, triết học, tâm lý học. Được tốt hơn nữa sử học. Những cái này nó quan trọng, nó là những hành trang cho các thầy mà. Đức Phật cũng là một cái vị lương y gọi là đại y vương để chữa lành tâm bệnh. Thì chúng ta cũng là những con người mà học trò của Ngài, đệ tử của Ngài, hàng thích tử. Chúng ta cũng cần phải có những cái phương pháp nào đó để mà chia sẻ chúng sinh. Chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi được thọ nhận tất cả những điều chúng sinh dâng tặng thôi, mà chúng ta không có gì để đáp trả lại cho thiên hạ. Chúng ta chưa phải là người giác ngộ, chứng đắc, chưa thể đem cái sự chứng đắc đó để truyền trao cho đời. Nhưng mà bằng một cái phương tiện giới hạn nào đó trong khả năng có được, mình đến với cuộc đời, mình giúp cho họ bớt khổ hay là gì đó thì cũng là tuyệt vời thôi. Giống như có một gia đình này, họ có một đứa con mà 2 năm trời họ đi chữa trị bệnh trong và ngoài nước, biết bao nhiêu tiền nhưng mà vẫn không thay đổi được tính cách và nhân cách của con. Người ta cho nó là đang bị trầm cảm, thậm chí ta hiểu xa hơn là ông bà quở hay là quỷ ám, ma ám gì đó. Thế ta cứ nghĩ là như vậy. Và cuối cùng người ta mang đến gặp tôi, trong khi bao nhiêu tiền của người ta cũng có thể chữa trị. Nhưng bây giờ khi gặp mình là một người gì? Học tu, mình không phải là bác sĩ, mình cũng hỏi chuyên khoa gì hết á. Nhưng mà nó gặp tôi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nó về nó hết bệnh. Hết hoàn toàn luôn. Bây giờ cái gia đình cứ nghĩ rằng là tôi có bùa phép thánh thần gì đó. Tại vì các vị biết không, khi tôi gặp nó, cái tôi nói con qua thầy coi, tôi gờ lên đầu nó. Nó bé gái, nó học lớp 10. Tôi gờ lên đầu nó. Cái sau đó tôi nói thầy, con đưa tay thầy coi, tôi cầm tay nó, tôi gọi. Nhưng mà cái cách của tôi cầm tay gờ đầu mang cái nghĩa khác. Nhưng mà người ta về người ta nói tôi có chú, có bùa, có gì đó, chỉ cần gờ cái đầu nó thôi, nắm tay nó về nó thay đổi trần trời, nó bình phục liền. Nhưng mà trong cái ý của tôi là tôi gờ thử coi cái tóc nó cứng hay là mềm, hay là thuộc về dạng tóc mây, tóc cám gì đó. Thế mình phải dựa vào cái đó, rồi mình coi những cái chỉ tay nó để biết rằng cái bản tính nó, cái gốc của nó, nghiệp của nó, tất cả những cái đó là cái gì. Chứ không phải là mình làm thầy bùa, thầy chú gì các cái đó. Mình dựa vào cái đó thì mình sẽ biết thiên hướng tâm lý của nó để mình nói. Và nhờ mình biết như vậy, mình mới đánh trúng tâm lý của nó, đánh trúng cái bệnh của nó đang là, thì nó hết thôi. Nhưng mà tôi đâu có nói. Thì thành ra khi về, người ta nói gì? Trời ơi, tôi có bùa chú cái gì đó, lực gì đó ghê gớm, là chỉ cần để tay lên đầu là trời ơi, con nó thay đổi 180 độ, vợ bình phục hoàn toàn. Như vậy thì tôi nói với các vị là cái gì? Khoa tâm lý của chúng ta rất là quan trọng. Bao nhiêu bác sĩ chữa không hết, trong và ngoài nước không hết. Nhưng mà một thầy tu bình thường như chúng ta có thể làm người ta hết. Điều quan trọng hết ở đây là chúng ta hiểu được tính chất của một vấn đề. Chứ không có gì cả. Cho nên tôi nói với các vị là tất cả đều là Phật pháp nếu tâm chúng ta đoan chánh. Nhớ nha, nếu tâm chúng ta đoan chánh thì tất cả đều là Phật pháp. Cho nên là tà nhân thuyết chánh pháp thì chánh pháp tức thị tà, mà chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Đối với những người chân chánh thì chỉ tai bối toán phong thủy sao hạn ngày giờ là chánh pháp. Nếu chúng ta biết dùng, người có trí biết dùng, đó là phương tiện để độ đời. Còn người không có trí thì sẽ bị cuốn vào trong đó để trở thành mê tín lạc lối, hoặc là biến mình trở thành những cái người sống bằng những nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp đó trong lời Đức Phật dạy gọi là cái nghiệp đó là tà mạng. Trong bốn cách ăn, ngước mặt mà ăn, cúi mặt mà ăn, quay mặt bốn hướng mà ăn, những cái ăn đó Đức Phật gọi là tà mạng. Thì trong những cái ăn đó bao gồm cả cái ăn xem thiên văn địa lý nữa. Nhưng mà cái người hành pháp đại thừa thì mình mới biết rằng là cái người đó cần phong thủy độ là phải lấy phong thủy độ. Lại kêu nó ăn chay niệm Phật nó đuổi mình đi á. Nhu cầu của nó đang là như vậy. Người đó kêu nó ăn chay niệm Phật nó không ăn, nhưng mà coi chỉ tay nó độ được nó. Như vậy đây là tất cả đều là phương tiện. Vì vậy nếu người có đủ cái tâm đoan chánh và người nắm được cốt tủy của chánh pháp thì dùng pháp sẽ không bao giờ sai. Và Đức Phật mới dạy rất rõ trong bài kinh bắt rắn đó. Cùng là con rắn nhưng người biết bắt là bắt an toàn, nhưng mà người không biết bắt cùng là con rắn sẽ bị rắn cắn nhiễm độc mà chết. Vậy thì ở đây cùng là chánh pháp, nhưng mà người biết sử dụng chánh pháp trở nên ý nghĩa lớn trong cuộc đời thù diệu. Người không biết sử dụng chánh pháp sẽ trở thành cái nạn nhân của việc học Phật pháp. Cho nên cái việc người hiểu chánh pháp, người ta nói ngược cũng được, xuôi cũng được, cái gì cũng đúng. Còn người chấp pháp hoặc người không hiểu thì mình thấy dường như là mình nói mực thước nhưng mà mình sai. Cũng giống như người đói sắp chết đến chùa, cái người bài bản mực thước thì người ta đến chùa là cứ tứ diệu đế bát chánh đạo nghe con, ngũ uẩn bát nhã gì đó, tánh không triết lý. Nhưng mà nếu mà cái người đầy trí tuệ thì lúc đó là không có tánh không ngũ uẩn gì hết á, không có tứ đế bát chánh đạo gì hết á, lúc đó là gì? Chén cơm gói mì gì đó, ổ bánh mì gì đó, thế đó là chánh pháp. Vậy thì chánh pháp mà xài sai sẽ hại người và hại chúng ta. Còn người có trí thì sẽ xài đúng. Cho nên bài kinh Bắt Rắn là một trong những bài kinh rất quan trọng để cảnh giác cho những người học Phật của chúng ta. Cho nên trở lại vấn đề, môn học của chúng ta là một trong những bộ môn rất cần thiết, là bộ môn tâm lý học Phật giáo. Có thể từ ngữ này chúng ta dịch để hiểu ý hơn là về nghĩa đen của nó. Trong cái từ ngữ về duy thức học này chưa có từ ngữ nào gọi là tâm lý học Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó chỉ là cái liên hệ đến tâm, nó liên hệ đến nhận thức, nó liên hệ đến cái hệ thống thần kinh, nó liên hệ đến tất cả các giác quan của chúng ta. Thì nôm na chúng ta vẫn có thể dịch rằng là tâm lý học Phật giáo. Cho nên là duy thức tam thập tụng, chúng ta cũng có thể dịch là 30 bài kệ tụng, hay là 30 bài kệ về tâm lý học Phật giáo. Còn nếu chúng ta không hiểu theo cái cách dịch mới, dịch nôm na như vậy, thì chúng ta vẫn có thể dịch là 30 bài kệ về duy thức, hay là chúng ta thêm duy thức học. Vậy thôi, đó là một cái từ ngữ mà chúng ta cần phải hiểu về cái tựa của nó. Trong 30 bài kệ này, thì chúng ta sẽ có thể là tìm hiểu cái bài đầu tiên, nó là... Cái bài kệ thứ nhất là do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển, bỉ y thức sở biến thử năng biến duy tam. Là do giả nói ngã pháp nên có các hiện tượng sai khác, tất cả các hiện tượng về ngã pháp ấy đều nương nơi thức mà phát sinh, thức năng biến này có ba. Các vị thấy cái bài tụng đầu tiên là cái bài tụng này đã được trả lời từ Bách Pháp Minh Môn rồi, thành ra bây giờ người ta không có lược nêu lại, người ta chỉ nêu thẳng về một vấn đề thôi. Trong lời dẫn nhập của Bách Pháp Minh Môn á, nó có cái câu là gì? Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà vi vô ngã. Trong Bách Pháp Minh Môn lời dẫn nhập đầu tiên là vậy. Cho nên trong cái bài đầu tiên của Di Thức Tam Thập Tụng này không hề giải thích lại chữ pháp và ngã này, chỉ trực chỉ vào cái từ là do giả thuyết ngã pháp, nói thẳng luôn. Nhưng mà nếu từ ban đầu nói do giả thuyết ngã pháp này thì nó không có cơ sở để chúng ta hiểu, và chúng ta phải hiểu về chữ ngã pháp này rất là vất vả. Cho nên nếu chúng ta học qua Bách Pháp Minh Môn thì chúng ta đọc do giả thuyết ngã pháp là do giả lập mà nó nói có ngã và pháp, thì chúng ta hiểu ngay, vì từ ngã pháp này chúng ta đã được hiểu từ Bách Pháp Minh Môn rồi. Vậy thì dẫn nhập của Bách Pháp Minh Môn đã giải thích rồi, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà vi vô ngã. Và lúc đó mới giải trình 100 pháp để trả lời là thế nào là nhất thiết pháp. 100 pháp là nhất thiết pháp đó. Thì trăm pháp ở trong đó gồm có là 8 tâm vương, 51 tâm sở, 11 sắc pháp, 11 món thiện, rồi 24 bất tương ưng rồi đó, 6 pháp vô vi rồi đó. Tất cả những cái đó gom chung lại là 100 pháp, cái đó gọi là tất cả pháp. Chúng ta đọc vào cái này thì chúng ta phải hiểu ngay cái câu đầu là do giả thuyết ngã pháp. Vậy thì phải hiểu ngã pháp là gì, và chữ đây là giả thuyết, có nghĩa là tạm nói thôi, mượn nói thôi, nó giả đặt nên thôi chứ không phải là nó thực. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu như thế nào là ngã, và chúng ta hiểu như thế nào là pháp. Hồi đó giờ chúng ta nói là đạo Phật là đạo vô ngã, và thậm chí có những cái tác phẩm là vô ngã là Niết Bàn. Nhưng mà hổm rời các anh em đọc kinh Niết Bàn, các anh em có thấy chữ vô ngã là Niết Bàn không? Trong cái phẩm hữu ái thì đó, phẩm thứ ba đó, các vị nhớ kỹ, nó có câu là vô ngã là sanh tử, ngã là Như Lai. Các vị đọc cái này là các vị sẽ cảm thấy dường như nó mâu thuẫn với triết lý Phật giáo, nhưng mà khi các vị học duy thức rồi, các vị mới thấy rằng vì sao vô ngã là Niết Bàn, mà vì sao Đại Bác Niết Bàn cho là vô ngã là sanh tử. Nếu không nắm vững thì chúng ta thấy rằng Phật giáo dường như là mâu thuẫn nhau quá. Cho nên cái phần mà dẫn nhập hôm trước á, tôi có nói với các vị đó, như các cái vấn đề á, triết học của phương Tây họ đưa ra, và nhất là những cái luật của Aristotle rồi đó, luật phi mâu thuẫn, luật đồng nhất rồi đó, thì khi mà người ta nhìn vào các triết lý Phật giáo và nhất là triết lý tánh không, người ta thấy cái gì đó nó tràn đầy mâu thuẫn vô lý quá. Gì sắc sắc không không, rồi cái nào có không không, rồi ba hồi có ba hồi không, rồi vừa không vừa có gì. Và họ nghĩ ông Phật chúng ta bộ điên hay sao đưa ra các học thuyết kỳ cục như vậy. Họ có là có, không là không. A là A, không thể A là vừa là A mà vừa là B. Không thể là như vậy được. Còn mình là sao? Cái bông. Cái gì nữa? Sương, nắng, gió, nước, có không? Mặt trời. Ghê không? Sao trong cái hoa nó có cả một vũ trụ? Vậy thì hoa nó đâu phải là hoa. Hoa nó được hình thành từ những cái không phải hoa. Các vị đang lạ là gì? Là người đúng không? Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng các vị được hình thành từ những cái không phải người. Hả? Cà chua phải người không? Hả? Mà có hình thành nên các vị không? Cải ngọt có phải người không? Tàu hũ phải người không? Hả? Mà các vị là hình thành có phải từ đó không? Người của các vị được hình thành từ những cái không phải người. Ủa vậy là tại sao A là A và B là B được chứ? Bước vào trong triết lý Phật giáo đó, người ta dễ bị điên lắm. Mới học còn biết chút chút, học biết hết biết. Có phải vậy không? Cho nên đây là cái chỗ mà bản thân tôi ngày xưa các vị, hồi mới vô trường Phật học á, học năm đầu tiên á, tôi nói thiệt với các vị, tôi tính nghỉ rồi. Là tôi xin về và tôi cho là đủ rồi. Học năm đầu tiên quá trời biết luôn, biết nhiều thứ và biết đến độ mà mình cảm thấy rằng quá biết rồi, bây giờ mình có thể là về tu được rồi. Ở chi đến đây buồn, vắng nhà, xa thầy tổ buồn. Có cảm giác là như vậy. Tới học năm thứ hai mới thấy, ủa sao nhiều cái còn ngu vậy ta? Quá trời nhiều thứ để chưa biết vậy. Học tới năm thứ ba, các chân trời mở ra, cho nên là chúng ta cảm thấy rằng ếch ngồi đã giếng. Và học tới năm thứ tư, xong rồi cảm thấy là không hề đủ và dứt khoát phải đi tìm học nữa. Tức là cái cảm giác của tôi nó được giảm dần theo tháng ngày như vậy. Học năm thứ nhất là 3 tháng đầu thôi các vị, là lúc đó máu lửa tôi trong người nó tràn đầy năng lượng. Tôi nói thiệt, tôi nhìn tôi là ông trời chứ không phải là người bình thường. Tức là mình nghĩ là mình ngon rồi đó, đúng đó, thiệt. Nhưng mà càng học, nhưng mà vậy nè, cho nên ta nói chữ càng học là gì? Càng học càng ngu là chỗ đó. Cho nên một cái câu của một triết gia rất nổi tiếng đó là Socrates. Socrates là một triết gia của thời cổ đại Hy Lạp đó. Ông có nói một câu rất là nổi tiếng, có nghĩa là điều rất tuyệt vời, có nghĩa là cái tôi biết là tôi biết tôi không biết gì cả. Cái câu nó trở thành một cái câu của thời danh rất là nổi tiếng. Và các vị biết rằng sở dĩ các vị biết là khi các vị nhận ra những cái không biết của các vị mới bắt đầu biết. Cho nên các vị mà cảm thấy mình biết là các vị sẽ bắt đầu đóng bích cửa tiếp nhận trí tuệ, tri thức của chúng ta rồi. Chỉ khi nào biết mình không biết thì mình mới thấy rằng là mình còn tiếp nhận vào. Cho nên đây là những điều mà khi học Phật Pháp thì chúng ta nên để ý. Cái chữ Pháp đối với chúng ta không hề là khó, không? Ngã Pháp. Chữ ngã đối với chúng ta quá quen thuộc, Pháp. Do giả thuyết ngã Pháp. Như vậy chữ ngã là gì? Là tôi, là ta. Là tôi, là ta. Từ gốc của nó là chữ ác minh á. Tiếng Anh chúng ta hay dịch là chữ ego hay là chữ self á. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chữ ngã đây là tôi, là ta. Mà trong đây là chúng ta thấy từ cái ban đầu của cái từ là do giả thuyết ngã Pháp. Tức là cái tôi, cái ta này là giả đặt ra thôi, bản thân của nó không có thật. Pháp này cũng vậy, tất cả các hiện tượng sự vật này nó đều không thật, là đều do tạm mượn giả nói mà ra thôi, chứ là nó không có thật ngã và không có thật pháp. Chính vì vậy từ ban đầu Bách Pháp Minh Môn Luận đã dẫn vào cái câu của Phật nói rồi: như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà vi vô ngã. Như vậy thì từ ban đầu Đức Phật đã nói tất cả pháp là không thật. Vậy thế nào là các pháp và thế nào là không có thật ngã? Như vậy ngã pháp vốn có là tạm có, nhưng không hề là thật có. Vậy thì cái ngã là cái tôi, là cái ta này, là cái mà con người trên cái cuộc đời này, vạn loài điều bám vào nó để tồn tại và cho nó là cái tôi, là cái ta, là sự bất khả phân ly, là cái thật. Cho nên chúng ta gắn liền với tất cả những cái cảm xúc của mình là tôi khổ, tôi đau, tôi buồn, tôi vui, tôi hạnh phúc, tôi sung sướng, tôi thất bại, tôi gì, đều gắn liền với cái tôi. Như vậy thì ở đây tôi như vậy thì có nghĩa là cái tôi này gắn liền với buồn, vui, hạnh phúc và đau khổ. Chính vì vậy cho nên là cái tôi này phải chấp nhận trầm luân trong sanh tử. Vì cái tôi này tạo nghiệp, vì cái tôi này sanh tử, vì cái tôi này mà khổ, buồn, vui. Nhưng mà bây giờ Đức Phật nói cái tôi này vô ngã, tức là cái tôi này không thật. Thì đối với chúng sinh trên cuộc đời này, họ sẽ chới với rằng là ủa vậy là không thật, vậy cái gì là thật? Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta hiểu một cách rất là rõ, cái tôi này thật khi nào? Nếu bản thân cái tôi này vốn thật, nó phải đủ các ý nghĩa của nó. Chữ tôi này là ta, nếu thật là ta, mà sự thật rằng nó phải có cái ta thật chứ. Những cái tôi mà chúng ta được dựa dẫm vào để tồn tại, để tư duy, để cảm xúc, để khổ vui, cái tôi đó nó không thật. Bởi vì nó thật thì nó không thay đổi. Như vậy Đức Phật cho chúng ta phải có là cái vô ngã, nhưng mà sự thật rằng thật ngã thì nó phải là như thế nào? Bởi vì nếu mà nói vô ngã thì á, khi vô ngã rồi trở thành hoang không, trở thành không có gì, vậy tu làm gì? Chính vì vậy mà trong bản kinh của Di Lan Đà và Na Tiên Tỳ Kheo á, đây là câu chuyện dẫn nhập rất là tuyệt vời để giải thích cho cái tính vô ngã ở mức độ là cái tôi này nè. Chính vì vậy vua Di Lan Đà mới hỏi Na Tiên Tỳ Kheo, nếu ngài nói là không có cái gì là thật, ngài vậy là ai ăn cơm, ai thiết pháp, ai thọ nhận đàn na, ai thấy ai một tăng đó, đó như vậy là chính là cái câu nói của ngài gì. Thì thế gian chúng ta nhìn như vậy, ủa đạo Phật nói vô ngã, nhưng mà vô ngã là sao? Ông vẫn sống, ông vẫn ăn, ông vẫn nói, ông vẫn cảm xúc, tất cả những cái đó là có ngã không? Ông vẫn hãnh diện, ông vẫn buồn, vẫn vui, vậy cái đó là cái gì? Như vậy người thế gian sẽ trả treo với chúng ta vì những điều như vậy. Vậy thì bây giờ Đức Phật nói tất cả pháp vô ngã, vậy là vô ngã là cái gì? Như vậy chúng ta phải hiểu chữ vô không có nghĩa là không có gì. Mà cái này tôi đã nói với các vị từ cái bài giảng đầu, phải nhận thức giữa là không thật và cái ngoan không hay là không có, là phải đối là không thật có, chứ không phải là nói là không có. Một cái từ ngữ rất là cơ bản trong Phật giáo để chúng ta hiểu được rằng triết lý tánh không là triết lý duyên sinh vô ngã. Dựa vào điều này thì các vị sẽ rất là dễ hiểu khi nói đến cái từ không trong Bát Nhã. Còn bằng không chúng ta cứ nghĩ không là một từ giống như tiếng Anh nó dịch empty vậy đó, là không có gì, là không là không ngơ, không là trống dọc, đó là các vị sẽ cãi với nhau. Nhưng mà các vị nghĩ trên vũ trụ này, thế giới này, có nghĩa là trống không là cái trống dọc vậy sao? Không có một cái không nào không có gì ở trong trống. Ít nhất nó có cái gì? Có cái không. Trời ơi, không phải sao? Chính vì vậy Trung Quán Lượng mới nói là dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành. Sở dĩ có cái không này mà hiện xum la vạn tượng nó mới có nên cả con người của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu cái từ vô ngã này nè, nó phải đủ các ý nghĩa. Thứ nhất là gì? Thường nhất. Cái nghĩa đầu tiên là thường nhất bất biến. Vậy thì cái bản thân này của mình có thường nhất bất biến không? Cái nhà này có thường nhất bất biến không? Vạn sự vạn vật trên cuộc đời này có thường nhất bất biến không? Nếu không thường nhất bất biến thì vô ngã. Thứ hai là tự tại tự chủ. Nó phải là cái mà không bị cái khác chi phối chứ. Cái thân này có bị cái khác chi phối không? Nóng lạnh có chi phối không? Thảy vô lửa đốt có cháy không? Cỡ nào cũng cháy không? Vậy thì bây giờ chúng ta có là không thể tự tại tự chủ. Và nó là cái hay sanh muôn pháp. Nè, hay sanh muôn pháp nè. Nó hay sanh muôn pháp, nó là nền tảng để hay sanh tất cả pháp. Nhưng mà ở đây chúng ta đâu có sanh pháp gì đâu. Các pháp nó là duyên để sanh ra chúng ta. Chúng ta là hợp thể của gì? Chúng ta là hợp thể của nhân duyên do tứ đại mà. Mà gì? Mà thánh. Vậy thì ở đây chúng ta không sanh ra các pháp, mà các pháp tùy duyên nó sanh ra, ra con người của bản thân chúng ta. Như vậy là nó không thường nhất, nó không bất biến, nó không tự tại tự chủ nó. Nó không thể sanh ra muôn pháp, nó không bị pháp khác chi phối. Tức là nó không bị cái khác chi phối, mà nó có thể chi phối lấy tất cả. Vậy thì bây giờ Đức Phật nói đó, vạn sự vạn vật này bản thân của nó không đủ các cái yếu tố như vậy, cho nên Đức Phật nói là gì? Đức Phật nói là gì? Vô ngã. Cái đồng hồ này có vô ngã không? Hả? Đồng hồ này vô ngã, cái ly vô ngã không? Micro vô ngã không? Tôi vô ngã không? Các vị vô ngã không? Như vậy vô ngã ở đây không có nghĩa là chỉ có con người này vô ngã, mà tất cả các pháp đều vô ngã. Phải hiểu cái từ này. Bởi vì á, cái lời đầu của luận Bách Pháp đã nói rồi, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Chứ không phải là như thế tôn ngôn con người là vô ngã, hiểu không? Cái câu đó, con người là vô ngã và nhất thiết pháp vô ngã, hai câu này giống hay khác? Khác nhau. Vì vậy khi nói đến vô ngã, chúng ta cứ nghĩ rằng là chỉ có nói đến con người, nói đến một cái cá thể nhỏ bé này. Sự thật rằng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ, là một thành phần của một cái đại thể của vạn pháp do duyên sinh, do tứ đại giả hợp mà thành. Ở đây chúng ta tạm có các cái điều kiện yếu tố thì chúng ta có thân này, và khi những điều kiện này không còn tồn tại nữa thì chúng ta tan rã, vậy thôi. Và vì chúng ta tồn tại theo duyên sinh, và vì tồn tại theo duyên sinh cho nên bản thân vô thường, và vô thường thì vô ngã, vậy thôi. Duyên sinh vô thường, vô thường thì vô ngã, mà cái gì vô ngã thì vô thường, cái gì vô ngã thì duyên sinh. Cái hệ của nó là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng ngã là do phàm phu tự chấp, cho là cái tôi là cái ta, cho nên sinh tất cả. Cái nhà này là ngã, con người là ngã, tính chấp ngã vậy, cho nên là không cam khi con người gì già, bệnh, chết, cam không? Không có cam, nhưng mà bất đắc dĩ chết thì phải chết, bất đắc dĩ già thì phải chịu, bất đắc dĩ thì bệnh thì phải chịu, chứ ai mà cam cái này? Bởi vì không có ai giác ngộ thật nghĩa của nó là vô ngã, là giả pháp, là tạm mượn ra, là do giả thuyết thôi. Không có nhận ra cái này cho nên là không có cam, cho nên là bị những cái điều bất như ý xảy ra là vô cùng tức giận, đau khổ, sợ hãi, lo lắng, buồn tủi. Đó là những trạng thái tâm lý sẽ xảy ra. Là dứt khoát từ cái gì? Từ cái bản tính chấp ngã. Mà cái chấp ngã này là của anh Mạc Na đó. Mai này học tới rồi chúng ta sẽ biết là cái thằng Mạc Na nó là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái đó. Là cái này là chúng ta sẽ biết tới cái đó. Ngã trước hết là cái gì mà nó có đủ các yếu tố này nè: thường nhất, bất biến, tự tại tự chủ, hai sanh muôn pháp và không bị các cái thứ khác chi phối, thì cái đó gọi là ngã. Như vậy nơi chính con người này có cái nào như vậy không? Hả? Bản thể của chúng ta nó có cái này, đúng không? Thiền Tông đưa ra là ông chủ là Phật tánh. Và nếu đứng về mặt cơ bản của các pháp nguyên thủy từ thời ban đầu, tánh của Niết Bàn của hữu dư và Niết Bàn vô dư, và đưa ra Niết Bàn như một cái điều bất sanh bất diệt. Cái đó là gì? là thật ngã. Cho nên không có lạ lùng gì khi Kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra bốn cái yếu tố tính chất của Niết Bàn là gì? Giỏi, thượng, lạc, ngã, tịnh. Ô, người ta rất là ngạc nhiên, ủa đạo Phật là vô ngã, nhưng tại sao Kinh Đại Bát Niết Bàn lại là có tính chất thường lạc ngã tịnh ở trong đó ta? Và tất cả những nhà nguyên thủy mà chấp pháp không hề thừa nhận cái điều này. Cho nên người ta đã dừng lại ngay cái chỗ mà vô ngã là Niết Bàn. Nhưng mà khi các vị đọc Kinh Niết Bàn, các vị thấy rất rõ Kinh Niết Bàn có dừng lại vô ngã đâu. Kinh Niết Bàn dừng lại chỗ là gì? Vô ngã là sanh tử, mà ngã mới là Như Lai. Vậy thì ở đây nếu mà không hiểu ra cái cốt tủy này, chúng ta thấy ồ, Kinh Niết Bàn nói chuyện nó nghịch lý với các học thuyết Phật giáo. Tôi có viết một cái bài là vô ngã chỉ là ngưỡng cửa bước vào Niết Bàn. Khi các vị hiểu ra cái chữ ngã này, chúng ta phải hiểu rất rõ là ngã là nó không thật. Vạn pháp vô ngã, bản thân vô ngã. Chứ không phải là từ vô ngã này chỉ cho các con người này thôi. Còn trên cơ bản chúng ta hiểu nôm na nghĩa là tôi là ta. Chứ thật sự cái nghĩa của nó là thường nhất, bất biến, tự tại, tự chủ, hay sanh muôn pháp, có khả năng chi phối tất cả. Chúng ta dịch ra là vậy. Còn nếu dịch cái nghĩa thô thô chút là đơn điệu, chúng ta hiểu là cái tôi, cái ta. Nhưng mà sự thật rằng dịch như vậy cũng vô cùng tối nghĩa. Tôi, ta là gì? Nếu mà quăng cái bản thân chèm bẹp này chết queo rồi là tôi, ta là gì? Thì cũng bản thân đó, nhưng mà có ngã không? Nó không có cái nghĩa tôi, ta gì trong đó cả. Cho nên khi cái tôi, cái ta là gì? Là có những cái quan điểm hay là những cái cảm nhận, cái bảo vệ, các cái ý niệm, các cảm xúc, các nhận thức của mình về một vấn đề. Cái đó mới là cái tôi, cái ta. Tôi thương, tôi ghét, tôi thích, tôi như vậy, tôi như kia, tôi như nọ. Chứ thật ra cái tôi, cái ta không hẳn là cái nghĩa này. Cái tôi, cái ta là cái quan điểm của chúng ta để bảo vệ cho những cái sở thích, cái cảm nhận, tất cả những cái gì của chúng ta mới là cái tôi. Và trong đó có bao gồm kể cả bảo vệ thân xác này, hình dung về cái tôi, cái ta như thế nào theo khuôn tước mà mình thích. Chúng ta không phân tích kỹ là chúng ta không biết từ đó nó nói như thế nào. Tôi dịch một cái từ về ngã một cách đơn giản là những cá tính hình thành nên cái tôi. Bản ngã chỉ là cái cá tính của con người đó, nó hình thành lên cái quan điểm, cái sở thích, cái cảm nhận, cái mô hình của người đó về một vấn đề. Nói như vậy chúng ta mới hiểu chứ ngã tôi ta là sao? Cho nên hồi đó tôi còn ngu, tôi nói là tiếng Anh nó dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là ai á, là tôi á, ngu. Tức là lúc đó chúng ta chỉ nghĩa đen thôi, ngã là tôi. Thì chúng ta thấy chữ ai là tôi nữa, tôi, ta, tao nữa. Chúng ta cứ gắn vô như vậy. Mà chúng ta không hiểu, bởi vì đây là những từ triết lý, triết học. Chứ nó không phải là từ để mà dành ngôn ngữ thuộc về đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, dĩ trợ ân trọi. Như vậy thì ở đây, do giả thuyết ngã pháp, cho nên là giả nói, nhưng mà ai nói? Hả? Đức Thế Tôn, Đức Phật đã nói. Nhưng mà do gì chúng ta không học bách pháp, cho nên vô ngay câu tắt ngay đầu như vậy thì chúng ta sẽ không hiểu. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu đầu tiên là cái nghĩa vô ngã, và chúng ta phải hiểu được cái từ nữa là từ pháp. Chúng ta thấy cái từ pháp này thật ra trong từ gốc của Pali nó chỉ là Dharma hay là Dhamma, nhưng mà pháp này không mang cái nghĩa là giáo lý, giáo pháp, những lời Đức Phật tuyên nói. Thật ra cái từ Dhamma này nó cũng vẫn mang cái nghĩa đó đó. Chữ pháp mà để mà phản ánh của nghĩa di thức, nó là một hiện tượng, cho nên là tiếng Anh nó dùng cái từ phenomena gì đó. Cái hiện tượng đó có phải cái từ đó không, phải không Châu? Nó mang cái nghĩa chữ phenomena đó. Đó, tức là mang cái nghĩa hiện tượng. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái từ Dhamma này, chữ pháp về nghĩa gốc của nó vẫn là chữ Dhamma. chữ Dhamma. Nhưng mà cái Dhamma này là không phải là giáo pháp. Cái chữ pháp này là không mang giáo pháp, mà giáo pháp này nó được định nghĩa một cái từ mà gọi là một thuật ngữ rất là chuyên môn, đó là gì? Nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, đúng không? Phải hiểu cái này. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu, chúng ta thấy là chữ pháp này dĩ nhiên là pháp, nhưng mà pháp này là chỉ về hiện tượng sự vật. Nhậm trì tự tánh là gì nữa? Nhậm trì tự tánh vĩ sanh vật giải, cái này là cái từ định nghĩa về cái chữ pháp này nè. Người ta định nghĩa chữ pháp là nhậm trì tự tánh vĩ sanh vật giải, tức là tất cả các hiện tượng sự vật nào đó nó gìn giữ được cái bản chất của nó. Cái tự tánh là cái bản chất, quỷ là cái hình dung của nó. Mà để mà nhận thức về cái vật đó đó, mà người ta sanh ra cái sự hiểu về cái vật đó đó, biết về cái vật đó đó, thì cái đó gọi là pháp. Vậy này, cái micro này là pháp, điện thoại này là cái pháp, cái bàn pháp, hiện tượng sự vật này pháp, nhìn chung 100 pháp là pháp, bao gồm cả tâm pháp và sắc pháp, hiện tượng của tâm lý và hiện tượng của vật lý, hiện tượng của tất cả các sự vật hiện tượng bên ngoài là pháp. Và nó là những cái pháp do con người mặc định, thì cái đó gọi là chân lý công ước, hay là do con người mặc định, hay là cái đúng về tương đối trong cuộc đời, thì cái đó là pháp. Để người ta nhìn vào cái này, người ta biết rằng cái này khác với cái này. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Bản thân cây viết nó sẽ khác với cái micro. Hình thù nó khác với cái micro, để người ta nhìn vào người ta biết đây là cây viết mà không nhầm lẫn với cái micro. Người ta nhìn vào cây viết, người ta không nhầm lẫn với đóa hoa. Bởi vì đóa hoa nó nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải của nó. Nó gìn giữ cái bản chất của nó có hình thù của nó. Cây viết nó có bản chất của nó có hình thù của nó. Mà mình nhìn vào mình biết nó là một pháp. Cây viết là một pháp. Đóa hoa là một pháp. Tâm tuệ là một pháp. Thầy Bình là một pháp. Nhìn vào tâm tuệ nhầm lẫn với thầy Bình không? Hả? Cho nên là thầy Bình là nhậm trì tự tánh của thầy Bình, quỷ sanh vật giải ra thầy Bình. Tâm tuệ là nhậm trì tự tánh của tâm tuệ, quỷ sanh vật giải ra tâm tuệ. Như vậy thì ở trên đây, các pháp nhìn vào để biết phân biệt nó là những pháp khác biệt nhau trên cái bề mặt hiện tượng đó, người ta gọi là pháp. Cho nên từ gốc của nó là phải định nghĩa nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Tức là chúng ta hiểu được cái bản thể của nó, hiểu được cái hình dung sắc tướng của nó, cái khuôn phép của nó, cái đó gọi là pháp. Vậy thì bây giờ trong tâm lý của chúng ta sẽ biết được rằng cái nào là pháp thinh, cái nào là pháp sắc, cái nào là pháp gì đó, thì ở trong tự tâm lý của chúng ta nó cũng phân biệt rất rạch rồi. Tình cảm của chúng ta, thương ghét yêu mến gì đó, nó rất rạch rồi. Nhìn chung về mặt tâm lý của con người, dựa về hiện tượng, nó chỉ có thất tình thôi. Hỷ nộ ai lạc, ái ố dục, hay là ái ố cụ, lúc chúng ta dùng ái ố cụ, cụ là hoảng loạn, là sợ hãi, chứ không phải là già. Cho nên là bảy trạng thái tâm lý của con người, người ta gọi là thất tình. Thất tình nó không phải là mất. Nãy tôi nói với các vị, đồng âm dị nghĩa cũng là như vậy đó. Chữ thất là bảy, nó viết tiếng Việt nó cũng là gì? Bây giờ chữ thất là bảy là vậy đúng không? Gọi này là gì? Gì? Nếu vậy các vị viết về tiếng Việt thì các vị viết là gì? thất hết, tuần chung thất, hay là lễ chung thất là gì? Thất cuối cùng. Mà cái thất đó là chữ nào? Thất này là này nè, thất là bảy nè, phải không? Cái chữ thất này là gì? Mất. Cái chữ thất hứa là gì? Mất lời hứa. Hồi đó tôi có nhớ cái từ người ta đố chơi chữ, cái từ thất này là gì nè? À, gặp em anh muốn tiếp duyên hả? Đó. Cái chữ Hán nó hay vậy đó. Chữ thiên là chữ này đúng không? Thiên này là gì? Trời, nó trồi đầu lên. Cái này là gì? Hả? Phu là gì? Chồng. Đó là gặp em anh muốn làm duyên làm quen gì đó, chỉ sợ em có chữ thiên trồi đầu, tức là sợ em có chồng rồi á. Anh ơi chớ nói thêm sầu, mà chữ thiên trồi đầu nhưng mà nó có phết dai vậy nè, là gì? Em có chồng nhưng mà chồng chết rồi, thất, mất rồi. Thành ra khi mà chúng ta đọc chữ thất này á, là chúng ta phải biết rằng á, thất là bảy hay là thất này. Thì trở lại vấn đề, chữ thất tình á, là không phải là chữ thất này. Nha. Thất tình này là để chỉ cho những người bị tình phụ thôi. Thì cái đó nó là một cái mảng rất nhỏ của chữ tình. Tình của chúng ta là, nó phản nghĩa với là lý trí. Con người về mặt tâm lý nó gồm có hai, lý trí và tình cảm. Thì tình cảm của chúng ta, sân cũng là tình cảm, giận cũng là tình cảm, ghét cũng là tình cảm, thù cũng là tình cảm, nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu không khéo thì nghe cái chữ tình là chúng ta cứ nghĩ rằng yêu nhau mới là tình, thương mến mới là tình. Sự thật, thù, ghét, giận, sợ, tất cả những phản ứng của tâm lý là mặt tình cảm của chúng ta. Chúng ta phải biết rất rõ là như vậy. Cho nên là đừng có nghe cái chữ thất tình lục dục gì đó rồi á, chúng ta không có hiểu mấy cái từ này thì chúng ta dễ giải quyết không ra các vấn đề. Cái chữ tình của chúng ta phải hiểu là vậy. Hận cũng là tình. Có nghĩa rằng người ta dùng cái từ này là bản năng tình cảm của con người. Thì tình cảm là gì? Giận, tức, hờn, ghen, tất cả mọi thứ như vậy. Mà trong duy thức học sau này chúng ta học 20 tùy phiền não á, trong đó 10 món tiểu tỵ là gì? Phẫn hận phú não tật san cuốn xiểm hại kiêu. Đó là những cái mặt tâm lý, tình cảm của con người đó. Bao gồm nhiều thứ như vậy. Cho nên là khi chúng ta thấy rằng, khi chúng ta dùng chữ thất tình, có nghĩa là bảy cái mặt đó nó ôm đồm tất cả các trạng thái tâm lý, tình cảm của con người. Cái đó gọi là thất tình. Cái chữ pháp ở đây là nó chỉ cho tất cả các hiện tượng sự vật, kể cả hiện tượng của tâm lý, từng lãnh vực khác nhau của tâm lý. Cái sân nó khác với cái yêu không? Hả? Khác thì nó nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Cái sân nó có cái bản chất của cái sân, cái cách thức của cái sân và cái biểu hiện của cái sân. Rồi cái yêu nó có cái biểu hiện của cái yêu, cách thức của cái yêu nó lại khác nhau. Cho nên các pháp này kể cả hiện tượng của tâm lý. Nhưng mà các vị có thấy cái nghĩa là do giả thuyết ngã pháp. Có nghĩa là tất cả những cái ngã pháp này Đức Phật nói là nó chỉ tạm mượn nói ra thôi. Tạm đặt nó một vấn đề tạm có vậy thôi. Nó không thật có. Nếu mà nó thật có thì chúng ta ghét kẻ nào đó, chúng ta ghét thiên thu và ghét vĩnh kiếp, và chúng ta chỉ có ghét thôi, chứ không bao giờ thương. Nhưng mà các vị thấy thương ghét có đắp đổi không? Nay giận ghét, mai cái nó cho gì, cái không khoái, cái thương lại, hết ghét. Đó. Tức là con người của chúng ta nó bị thay đổi vậy sao ngã được? Ngã là nó không bị thay đổi, nó không có vô thường. Nhưng bây giờ giận ghét buồn thương có vô thường không? Nó thay đổi từng phút, từng giây, từng sát na như vậy. Phút trước thương, phút sau ghét, phút trước thù như vậy đó. Nó hoài như vậy đó rồi làm sao? Như vậy thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng tất cả pháp vô ngã có nghĩa là nó không thật sự có mặt và tồn tại vĩnh viễn. Dù là một trạng thái tâm lý nó cũng thay đổi rất là vô thường trong từng sát na. chính nó vô thường trong từng sát na, cho nên Đức Phật nói là vô ngã. Vì tính vô ngã này cho nên mọi thứ đều có thể đổi thay, cho nên cái gì cũng có thể đổi thay hết á. Cho nên ai nói thề gì thề kia thề chưa là thánh, cho nên mà thề cũng là đổi thay thôi. Nhớ là như vậy. Cho nên là khi nào là thánh là mới chắc ăn à, có phải không? Đức Phật dạy trong tứ thập nhị chương á, bất khả tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính, dĩ đắc a la hán nãi khả tính nhữ ý. Tức là ý ông chẳng thể tin, ông chẳng thể tin ý ông. Khi nào ông chứng đắc a la hán thì tôi tin. Cho nên lời hứa đó là khó có cái gì gọi là vĩnh viễn lắm. Ta nói là quân tử nhất ngôn, quân tử dạy không? Hứa vĩnh viễn là ngu á. Hứa bán nhà này 5 triệu, hôm sau có người trả 7 triệu giữ mất 2 triệu ngu. Cái nghĩa người ta nói là như vậy, nhưng mà người ta cho chúng ta biết rằng là cái dòng chảy của tâm lý không có gì là vĩnh viễn. Cho nên hứa mà giữ lời là chuyện bất thường, còn hứa mà thay đổi là chuyện bình thường. Có phải không? Đối với tôi mà hứa thay đổi đối với tôi là bình thường. Bởi vì tôi biết rất rõ nó không phải là thánh. Nếu mà nó hứa mà nó giữ vĩnh viễn là nó có cái hạt giống thánh ở trong đó đó. Nó có cái tố chất của những con người có thể thành thánh đó. Nhưng mà sự thật rằng nó thay đổi thì nó là phàm phu, nó là bình thường mà. Có cái gì gọi là bất thường với chúng ta đâu. Hiểu được các vấn đề này á, chúng ta không có gì là quá ngạc nhiên đối với sự đổi thay của con người. Thương ghét của con người. Tôi cảm thấy là Xuân Diệu ông là một người giác ngộ. Khi ông nói được cái từ là gì? Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn. Ông là giác ngộ đó. Hay. Cho nên là chung tình là chuyện bất thường, chứ còn chuyện mà bội bạc là chuyện thường. Nó là nghĩa vậy. Bởi vì thật ra các pháp nó vô ngã mà. Nó tùy cái duyên mà nó sinh. Các vị do cái duyên để các vị yêu, và các vị do cái duyên để các vị ghét. Như vậy cái duyên đó là gì? Hạt giống nào để nó hiện hành trên tâm thức để các vị yêu một người. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng có những khi cái người này chúng ta rất hận khi đời thật, tức là khi ý thức chúng ta bình thường, nhưng mà trong mơ chúng ta là rất yêu thương. Bởi vì cái hạt giống sâu thẳm là chúng ta yêu nó. Còn chúng ta hận nó là trên bề mặt ý thức. Khi chúng ta tỉnh, chúng ta sử dụng cái tâm thức của con người tỉnh là dùng lý trí can thiệp vào là mày do như vậy cho nên tao không thích vậy, tao hận mày. Nhưng mà cái chủng tử sâu thẳm của nó là nó từng chết sống với người này, cho nên trong mơ nó yêu nhưng mà sự thật nó hận. Chúng ta đừng nói là nó nghịch lý. Các hạt giống của chúng ta nó rất là quan trọng cho cái nhận thức của chúng ta về một vấn đề. Chúng ta yêu một đóa hoa này, chúng ta thích hơn là cái đồng hồ này, không hề tự nhiên. Dĩ nhiên cái hạt giống chúng ta về đóa hoa sẽ khác đi với hạt giống chúng ta về đồng hồ. Chúng ta thích cái môn học duy thức này và chúng ta thích cái môn học luật, nó vẫn là cái vấn đề không có gì là lạ. Hạt giống chúng ta về duy thức và hạt giống những con người về luật, nó có các vấn đề khác nhau. Cho nên cái sở thích của con người mà tôi nói hồi nãy với các vị, khi tôi định nghĩa về chữ ngã là những cái cá tính hình thành nên cái tôi là cái này. Đây là những cái lý do để mà vậy là cái cá tính hình thành nên cái tôi. Thôi hết giờ lố luôn hả? Thì hôm nay chúng ta đi vào phần đầu này như vậy để chúng ta hiểu được cái từ ngữ duy thức là gì, và chúng ta hiểu được cái từ ngã pháp là gì. Thì những cái phần sau còn lại đó, thì chúng ta từng bước bắt đầu chúng ta đi vào trong cái chi tiết của tám thức á, thì nó sẽ thú vị. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng hình như là mình hiểu về cái đầu của mình. Hồi đó giờ mình mang nội công điện trên đầu này nhưng mà chúng ta không có hiểu. Nhưng mà sự thật rằng một vũ trụ thu nhỏ đó, nếu đứng về các nhà khoa học, người ta cho rằng cái đầu chúng ta là một vũ trụ thu nhỏ. Mà phải nói là khủng khiếp. Trong cái đầu của chúng ta, cái hệ thống thần kinh của nó, hàng tỷ neuron thần kinh nó chằng chịt mà chúng ta không bao giờ biết được. Nếu mà đưa ra giới kính hiển vi hoặc là chúng ta nhìn vào trong một cái thế giới đại đồng, thì đúng là cái đầu của chúng ta nó chứa hết tất cả vũ trụ ở trong đó. Mà sự thật là như vậy. Cho nên các vị biết rằng bản thân của chân tâm Phật tánh, các vị đừng nghĩ nó ở trong đầu. Chúng ta hay hình dung là chúng ta tu tập tâm, có nghĩa là chúng ta đi sâu vào trong tâm thức, có nghĩa là chúng ta đi sâu vào cho cái bộ não thần kinh này, mấy cái cục não lộn cợn ở trong đó. Không có đâu. Tâm nó đâu có giới hạn ở trong cái bộ não của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng trong Kinh Lăng Nghiêm khi nói đến 7 cái chỗ chỉ tâm mà gọi là thất xứ trưng tâm đó, các vị không? Chỗ nào là tâm đâu? Trong con mắt, ngoài con mắt, ở trong cái não, cái gì đó bên ngoài, bên trong thì tất cả mọi thứ, chỗ nào khoảng giữa thì nó cũng ra, làm sao ra được? Và các vị làm sao hiểu được cái cảm giác này? Khi các vị được nhất tâm, các vị sẽ hiểu được điều tôi nói. Lúc nào trong cái thời gian thiền định của các vị, trong lúc thời gian các vị ngồi tu, có một giây phút nào các vị nằm trong cái trạng thái nhất tâm, tự nhiên các vị thấy rằng con người mình nó không còn giới hạn nhận thức ở trong một cái thân xác này nữa. Tự nhiên nó là một cái gì đó, nó không còn giới hạn nữa, thì các vị nó ô. Thì ra lúc đó từ xưa giờ chúng ta nói là chân tâm Phật tánh của chúng ta tất cả mọi thứ, nhưng mà nó không hề là một cái cục nào ở trong cái não của chúng ta để chúng ta soi, để chúng ta tìm, để chúng ta bám. Và lúc đó chúng ta mới khám phá được rằng là tâm và vũ trụ, tâm và vật, tất cả mọi thứ, lúc đó các vị sẽ thấy được rằng là nó không một, không hai, nó sẽ hòa quyện khi trong trạng thái của các vị đưa về với cái sự nhất tâm đó. Nhất tâm không phải là kìm tâm, hay là không phải là cột trói tâm, hay là không phải kìm hãm cái nhận thức của chúng ta. Hãy là một trạng thái tự nhiên của tâm thì các vị sẽ nhận ra điều này. Và vì vậy khi mà chúng ta học được những cái gì mà liên quan đến cái tâm thức của mình đó, trong cái này cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất lớn về mặt nhận thức cũng như tu tập và chuyển hóa. Về mặt tâm lý người ta cũng vậy thôi. Nhận thức một vấn đề, thành một hành vi, rồi phỏng đoán về hành vi, rồi đưa ra giải pháp để kiểm soát hành vi, tất cả mọi thứ, ta cũng vậy. Ta nhận thức được những cái hiện tượng của tâm lý, những cái điều gì đó, và những cái cách gì đó để chúng ta kiểm soát nó, hóa giải nó, chuyển hóa nó. Cái chuyển hóa là cái có thật chứ đâu phải là một cái sự chuyển hóa nói máy móc. Chuyển hóa không hề là một từ ngữ máy móc. Thôi chúng ta dừng lại bài học tại đây. Mời đại chúng khởi thân hồi hướng.